SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hư bổng tự quản lý. Vâng, lời đầu tiên là thay mặt quý khán giả kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, hôm nay cũng đến gần mùa khai thuế rồi, anh muốn trình bày về đề tài gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì chỉ còn dọn dẹn là một tuần nữa là chấm dứt cái năm tài khoá. Thì để tiếp theo cái chương trình mà tuần trước mà chúng tôi có đưa ra một số nhắn nhủ cho các chủ nhân cơ sở kinh doanh anh, để mà những việc mà chúng ta nên suy nghĩ đến để mà làm, thì hôm nay chúng tôi lượt qua một số việc khác mà chúng ta có thể mà làm để mà giảm thuế hoặc là trì hoãn việc đóng thuế sang năm sau. Đặc biệt là như chúng ta biết là cái thuế của năm tới này đó, là Thượng viện cũng đã thông qua cái lực mà được giảm thuế cho cái tới đó. Mặc dù cái số tiền nó nhỏ nhưng mà nó có còn hơn không anh. Dạ.
Dạ vâng. Trước hết xin anh cho biết về phần thay đổi liên quan đến việc được phép khấu trừ thuế nếu chúng ta tự đóng tiền vào quỹ hư bổng thì sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết là trước tới giờ đó là cái luật thuế đó nó cũng hơi có những cái điều kiện nó khó khăn cho chúng ta khi mà chúng ta bỏ tiền vào quỹ hư bổng để mà khai thuế hàng năm đó anh. Tức là nếu mà những người mà có đi làm á, thường á là nếu mà chúng ta muốn mà khai khấu trừ thuế cho cái tiền mà hư bổng mà mình đóng vào thêm đó, một là chúng ta phải làm cái nó gọi là salary sacrifice, tức là chúng ta phải hy sinh cái lợi tức của chúng ta và đóng vào thêm cho quỹ hưu bổng, tức là chúng ta phải làm thường xuyên trong năm chứ không thể đợi tới cuối năm mà bỏ vô được một liền một lúc được. Tại vì tới lúc đó là có thể là trễ rồi, tại vì salary sacrifice tức là cái lương của mình tới bao nhiêu là mình chỉ sacrifice thôi. Do đó là cái từ 1 tháng 7 năm vừa qua đó là cái luật đó nó đã thay đổi cái phần đó, tức là chúng ta có thể bỏ vào mà vào lúc cuối cùng của năm, tức là trước ngày cái 30 tháng 6 mà chúng ta có thể bỏ vào cho đủ là tối đa là 25.000. Tức là nếu mà chủ nhân đã đóng cho chúng ta một số tiền thì bây giờ chúng ta có thể bỏ vô thêm mà chúng ta không cần phải qua cái dạng nó gọi là salary sacrifice nữa, mà chúng ta có thể đóng thẳng vào quỹ hưu bổng của chúng ta, với điều kiện là chúng ta phải báo cho quỹ hưu bổng biết là đây là những cái số tiền mà mình bỏ vô và mình muốn khai thuế để mà cho họ lấy cái trừ thuế ra giống cho nó chính xác. Và chúng ta phải nhận được cái thơ của bên quỹ hưu bổng báo cho chúng ta biết là họ chấp nhận. Thì tới lúc đó chúng ta được khai khấu trừ thuế cho những cái số tiền mà chúng ta đóng vào đó anh. Và thì cái quan trọng đó là nếu mà chúng ta muốn đóng thì chúng ta phải làm trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Thì thường chúng ta phải để một vài ngày. Tại vì những cái thời gian mà tiền quỹ hưu bổng họ nhận được tiền và gửi thơ đồ này nọ thì nó có thể nó mất thì giờ. Do đó là chúng ta phải suy nghĩ làm, nếu mà muốn làm thì phải làm sớm. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, anh vừa nhắc tới vấn đề mà salary sacrifice, tức là tiền lương đóng vào quỹ hưu bổng. Thì thưa anh, có nhiều người, nhiều thính giả chúng tôi, nhất là những anh em làm ở hãng xưởng thì rất băn khoăn về việc mà có nên salary sacrifice không để giảm bớt tiền thuế. Thì thưa anh, muốn làm như vậy thì với những thính giả này, họ muốn biết rằng làm thế nào và điều kiện ra sao. Chẳng hạn như lương thì không có nhiều lắm mà lương tháng nào cũng hầu như là hết tháng đó. Nếu mà gửi vào trong quỹ hưu bổng rồi lấy tiền lần lần ra mà có thể là số lương mình không còn nữa thì salary sacrifice đâu có ý nghĩa gì thưa anh.
Dạ thưa anh, thì cái salary sacrifice anh này trước đây á, và nếu mà mình muốn bỏ vào thêm cho super đó thì là mình nên làm như vậy. Nhưng mà đến bây giờ đó thì cái đó nó không có thể là cũng làm được đó anh, nếu mà mình có khả năng, tức là nó không bắt buộc chúng ta. Nếu mà mình nghĩ là thôi bây giờ mình lãnh lương thường xuyên để mà mình sống, với bây giờ mình bỏ vô thì nó bị kẹt chật chật đầu thì nó kẹt như vậy đó, thì là mình nên suy nghĩ lại cái phần đó. Tuy nhiên, cái mà quan trọng mà chúng tôi muốn trình bày đây đó là cái lý do mà người ta bỏ tiền vào quỹ hưu bổng thay vì là lấy theo cái dạng lương bổng đó, là tại vì khi mà bỏ tiền vào hưu bổng như vậy thì cái mức thuế nó chỉ có 15% thôi. Và cái nếu mà chúng ta mà lấy lương á, thì có thể lợi tức của chúng ta có thể cao, và nó có thể là cái tiền mà mình đóng thuế nó nhiều hơn đó anh. Do đó là những người nào mà có lợi tức cao á, thường á là có suy nghĩ tới để mà bỏ vô thêm cái salary certify, tức là thi sinh cái tiền đó để mà đóng vô super. Nhưng mà như chúng tôi trình bày cái luật mới này đó, là chúng ta không bắt buộc là chúng ta phải làm theo cái dạng salary certify nữa, mà chúng ta có thể đợi đến mà tới ngày cuối, tức là trước 30 tháng 6, chúng ta có thể bỏ vô một lần và chúng ta khai khấu trừ thuế thì cũng được thôi. Tức là trong cái thời gian đầu á, là chúng ta có thể là lương lãnh cũng như thường, nhưng mà tới cuối khi mà chúng ta bỏ vào như vậy thì chúng ta lại khai thuế. Thì tới cuối năm á, là khi mà chúng ta đi khai thuế thì chúng ta sẽ lấy lại tiền cái tiền bồi hoàn nó nhiều hơn, tại vì cái trừ thuế cho cái super đó anh. Do đó là nó cái lợi cái hại là tùy theo mình thôi. Và nhưng mà cái quan trọng đó là nhiều người đó có thể là tuổi cao, tuổi lớn, tức là trên cái tuổi mà được phép mà rút tiền ra, tức là reservation age, tùy theo cái năm sinh nó thường là 57, 58 trở lên đó, có thể rút ra được một phần, tức là 10% của cái tài sản của trong cái super của mình. Thì đó là những cái mà mình có thể mình nghĩ tới là mình có thể mình rút tiền đó ra, và trong khi đó là mình bỏ lại tiền cái super. Nhưng mà chúng ta phải coi cái mức thuế và cái tiền mà rút ra nó có lợi hay không. Hoặc là chúng ta đợi tới là gần tuổi lớn rồi thì bây giờ mình bỏ vào, sau 60 tuổi thì mình rút ra, khi mà mình về hưu thì nó làm được miễn thuế. Thì đó là cũng là những cái lợi cho các anh. Do đó là cái mà phần mà về mà cái lợi hại của từ cá nhân đó, thì chúng tôi khuyên quý vị đó nên gặp cái người mà cố vấn mà về hưu bổng để mà họ chỉ dẫn cho chúng ta cho nó chính xác, để mà cái nào nó làm cho lợi cho mình. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Đúng là có một cái cách thức mới mà nói rằng đến cuối tài khóa thì có đóng tiền vào. Thì nếu mà người đó có tiền, một số tiền là $25,000 để bỏ vào chương mục hưu bổng. Nhưng mà thưa anh, như anh cũng biết là cái thể thức mà salary stratified đó với một cái mức thuế là thấp, như vậy là rõ ràng là có lợi cho những người công nhân làm việc theo hãng xưởng, thay vì bị đóng một thuế là đến trên 30%, phải không thưa anh? Thì trước mắt được hưởng cái mức thuế là thấp, thì sau đó họ lo lắng là tháng nào thì xài hết tháng đó, thành thử ra trong quỹ hưu bổng cũng chẳng có thêm được chút nào. Trong trường hợp này, anh nghĩ rằng nên khuyên vị thính giả này như thế nào thưa anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì đó là cái mà nó cũng khó, là nó là tùy theo mỗi cái trường hợp nó khác nhau đó anh. Để mà như anh nói đó, nếu mà bây giờ chúng ta bỏ vào tiền trong super là đóng 15%, nếu mà lợi tức chúng ta mà thường là khoảng trên cái 30-40 ngàn đó, là cái mức thuế nó cao, và trên nữa đó là có thể là tới 30%, thì đó là mình tính ra coi cái nào nó lợi và mình có thể mình tiết kiệm được cái số tiền đó hay không. Tại vì một khi mà chúng ta bỏ tiền vào quỹ hưu bổng rồi thì chúng ta không được rút ra đến khi nào mà chúng ta đủ điều kiện để mà rút ra mà thôi. Ngoại trừ là có một cái trường hợp mà chúng tôi sẽ nhắc tới đây đó, là cái luật mới mà nó cho chúng ta một số người được rút ra từ quỹ hưu bổng để mua nhà ở. Thì cái đó là một trong những cái mà nếu mà quý vị muốn có mua căn nhà đầu tiên thì quý vị năm nay là có thể là cái cơ hội để mà trước cái 30 tháng 6 này nghĩ tới cái phần đó, nhất là tuổi trẻ mà có định dự định mua nhà đó. Đây là cũng một cái mà nó có lợi cho chúng ta đó anh. Tức là mình có thể mình rút ra một số tiền mà chúng ta tự đóng vào sau ngày 1 tháng 7, 17 để mà đặt cho một cái căn nhà đầu tiên anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, cũng nhân chuyện này thì thưa anh có giới hạn nào trên số tiền được rút ra không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì thứ nhất là cái tiền đó là tiền mà chúng ta phải đóng thêm vào, chứ không phải là tiền của chủ nhân trả cho chúng ta. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là có thể là cái tiền đó là tiền mà nó là gọi là after tax contribution, tiền là chúng ta bỏ vào và thêm nữa. Và cái giới hạn đó anh, là họ chỉ cho phép là mỗi một cái năm là một cái là chỉ 15 ngàn thôi. Tức là năm 16, 17, 18 đây là năm vừa qua nè, mình có thể mình bỏ vô để mà rút ra là 15.000, và năm sau tức là 17, 18, 19 tức là qua tháng 7 này chúng ta có thể bỏ vào thêm 15.000 nữa, và chúng ta có thể rút ra một lúc là 30.000, tức là họ cho mình tối đa là 30.000 cộng với những cái tiền mà chi lời đồ này nọ trong cái đặt cao đó. Nhưng mà nói tóm lại là 30.000 đó chúng ta có thể rút ra để mà đặt cọc mua căn nhà đầu tiên. Nhưng mà tới điều kiện á, là chúng ta phải bỏ năm nay 15.000 và năm sau 15.000 thì chúng ta mới có quyền rút ra hết một lượt là 30.000 cho cái tài khoá tới đó để mà đặt cọc để mà mua căn nhà đầu tiên đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, như vậy thì mức thuế được tính như thế nào trên số tiền nói trên thưa anh?
Dạ thì cái mức thuế đó anh là khi mà chúng ta rút ra đó, tại vì cái tuổi chúng ta thấp đó, thường á là cái mức thuế nó cao. Tuy nhiên cái phần này á họ tính là dựa theo cái lợi tức của chúng ta, cái mức marginal tax rate, tức là cái mức thang của là thuế của chúng ta, và trừ ra 30%, tức là họ cho giảm thuế là 30% trên số đó. Do đó là cái thí dụ là nếu mà cái mức thuế của mình khoảng 31-32 thì chúng ta chỉ đóng thêm 2% mà thôi, và đó là cái tiền mà chúng ta đóng thôi. Thì quý vị thấy là nó có một cái lợi trong đó, là thứ nhất là cái số tiền mà khi mà mình salary sacrifice mình đóng vô để mà khấu trừ thuế đó, là chúng ta chỉ đóng thuế chỉ có 15% thôi. Và cái trong cái năm đó và năm tới này, nếu mà nó có trên lệch chút xíu là chúng ta đóng thêm một phần nữa, nhưng mà chúng ta thể có thể rút ra để mà đặt cọc mua nhà đầu tiên. Và cái lực này là mới áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 2017 trở đi mà thôi. Do đó là được, nhưng mà chúng ta chỉ được rút ra từ ngày 1 tháng 7 2018. Do đó là cái này thì nó cũng có một phần lợi cho chúng ta, đặc biệt là những người nào mà có ít dư tiền mà để mà cũng như dự định để mà mua nhà, căn nhà đầu tiên đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, còn đối với những người mà có bất động sản cho mướn thì sao thưa anh?
Dạ thưa, thì đối với những người mà có bất động sản cho mướn thì có những cái điều mà chúng tôi muốn nhắn nhủ quý vị đó, là cái nhất đặc biệt là nếu mà quý vị muốn có dự định mà bán một bất động sản hoặc là bán một cái tài sản gì đó, thì cái ngày theo lực của capital gain tax là cái ngày mà chúng ta ký cái hợp đồng để mà mua hoặc bán, là cái ngày đó là sẽ tính là cái ngày mà chúng ta coi như là đã bán hoặc là mua, chứ không phải là cái ngày settlement. Do đó là cái thận trọng là nếu mà trong một vài ngày nữa mà chúng ta dự định mà có bán cái căn nhà hoặc là một cái bất động sản gì mà có thể bị thuế capital gains, thì đó là nếu mà chúng ta ký trước ngày 30 tháng 6 thì coi như là chúng ta bán cái bất động sản đó trong cái mùa thuế này, trong cái năm tài khoá này chứ không phải năm tài khoá tới. Dạ thưa anh, còn cái những cái mà nếu mà chúng ta có những cái nhà đầu tư hoặc là những cái này những cái kinh doanh đồ đó anh, thì cũng giống như các cơ sở kinh doanh đó, là nếu mà chúng ta có những cái bill, những cái chi phí nào mà chúng ta chưa trả mà chúng ta dự định là năm nay chúng ta khai thuế đó, thì chúng ta nên trả trong vòng tuần sau, tức là chỉ còn một tuần nữa để mà chúng ta thanh toán những cái nợ nần hoặc là những cái mà bill về bảo hiểm, về council rate vân vân, thì những cái đó là có thể là chúng ta nên trả bây giờ để mà chúng ta khai thuế được năm nay đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, với những người mà đi làm đó thì có việc gì cần phải chuẩn bị trước không anh?
Dạ thưa anh, thì cái đối với những người mà đi làm việc đồ đó anh, thì đó là cũng giống như là nếu mà chúng ta có những cái chi phí mà chúng ta liên quan tới công ăn việc làm mà chúng ta có thể khai thuế được, thì chúng ta nên nghĩ tới mà có thể là trả trước trong cái năm nay, hoặc là nếu mà có những cái phần mà cái muốn bỏ vào quỹ hưu bổng để mà giảm thuế nếu mà lợi tức mình cao, thì mình cũng có, đó là những cái mà chúng ta phải suy nghĩ tới cái phần đó đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, còn những vấn đề gì nữa mà anh muốn chia sẻ cùng quý thính giả không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái như chúng tôi mới vừa trình bày đó, là sáng thứ năm này đó anh, thì là Thượng viện đã thông qua một cái chương trình mà để cắt giảm thuế cho các cái cá nhân đó anh, thì đó là tới là 144 tỷ trong vòng 7 năm tới đây. Thì trong đó đó là gồm đó là cái ngày 1 tháng 7, 18 này trở đi đó là có một cái phần nhỏ để cắt cái giảm thuế cho chúng ta. Do đó là đó cũng là một cái lợi mà nếu mà chúng ta có những cái phần nào mà chúng ta giảm được thuế cho năm tới thì để dành cho năm tới thì cái thuế nó có thể giảm được một phần nào đó anh, thì là nó cũng có lợi hơn. Thì đó là, nhưng mà cái lương bổng chúng ta đó thì có thể là năm tới này đó, là có một cái phần nhỏ là cái phần giảm thuế, là tới cuối năm là họ sẽ cho chúng ta thì cũng được một chút đỉnh lên cái tiền, nó gọi là cái tax offset anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày trên đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc gọi đến sở thuế. Vâng anh Lộc, dạ.
Dạ, trước khi chấm dứt chương trình thì chúng tôi cũng xin kính chào quý khán giả và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Trong những cái chương trình tới thì chúng tôi sẽ cố gắng đưa đến những cái đề tài mà liên quan tới cái mùa thuế, tax time và những giấy tờ gì chúng ta phải cần để mà đi khai thuế đó anh. Và cũng những cái mục tiêu mà sẽ thuế chú trọng đến năm nay. Dạ thưa anh, dạ xin kính chào quý khán giả của đài. Dạ. Dạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.